Tác phẩm Đội gạo lên chùa. Tác giả Nguyễn Xuân Khánh. Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2014. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Trôi sông. 1. Lưu lạc. Đêm nay sư cụ khó ngủ, trằn trọc mãi, hết trở mình sang trái, rồi lại sang phải, mà hai mắt vẫn cứ trong ra. Đồn tây trên núi Thằn Lằn, bỗng bắn rộ một tràng súng máy, tiếng súng xa, xé rách đêm vắng, làm sư cụ giật mình, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Hình như ở ngoài vườn chùa có tiếng chân người, cụ lắng nghe, xong lại chẳng thấy gì. Cụ lẩm bẩm nói với mình, không có lẽ, đã lâu rồi, hay là họ lại về. Lúc này, chỉ còn nghe thấy tiếng dế, tiếng ếch nhái ngoài cánh đồng quanh chùa rỉ rả cất lên đều đều, buồn buồn. Bỗng con chó vàng nằm ở thềm nhà tổ cất tiếng sủa. Con vàng sủa trăng ư, làm gì có trăng mà sủa. Đêm cuối tháng 3 lạnh đến xương tủy, trời tối như mực, mưa lất phất kéo cái lạnh cuối mùa. Những cơn gió đông cuối cùng làm dựng xù những chiếc lông, bắt con vàng phải rên gừ gừ. Ô kìa, sao con chó lại sủa rộ? Nó đã bước xuống hè, đi ra phía cổng chùa. Không phải nó sủa bâng quơ, chắc có người ngoài ngõ. Con vàng lúc này sủa liên tục, sủa ra rả, làm sốt cả ruột, đánh thức mọi người trong chùa dậy. Sư thầy khoan độ cầm đèn ra cổng, sư cụ cũng dậy ra ngồi ở tràng kỳ. Thầy độ, một lúc sau, cùng mấy người lố nhố bước vào và bẩm. Bạch hòa thượng, có hai chị em thí chủ này đứng dưới tam quan mà khóc. Con hỏi có chuyện gì, họ cứ một mực nài nỉ xin được gặp sư cụ. Hòa thượng vô úy, lúc này mới chú ý nhìn rõ cô con gái đang sụt sùi, thỉnh thoảng lại nâng cái hầu bao lên chấm nước mắt. Cô gái chạc 17-18, chiếc khăn mỏ quả màu đen lúc này đã tụt xuống vai, để lộ một gương mặt thanh tú, rầu rĩ. Cô gái bận cái áo nâu vá, cái quần đen bạc màu, vấn khăn nâu. Bên cạnh cô là một thằng bé chừng 10 tuổi, cái áo nâu rách toạc vai, cái quần nâu thủng đầu gối, rách rưới nhưng không có gì giấu được khuôn mặt sáng ngời. Thấy sư cụ chỉ ngắm nhìn mà chẳng nói gì, cô chị bỗng òa khóc to, rồi quỳ xuống, rạp đầu sát đất. Con cắn cỏ con lạy cụ, xin cụ rủ lòng từ bi, rón tay làm phúc, cứu lấy chị em con. Hòa thượng đứng dậy bước tới đỡ cô gái dậy, rồi ôn tồn bảo, con cứ bình tĩnh kể lể sự tình, xem ta có thể giúp gì con. Dạ, Tây nó đi càn, nó bắn chết bố mẹ con. Rõ khổ, quê con ở đâu? Làng con gần chân núi Thằn Lằn. Tây bốt Thằn Lằn, bắn bố mẹ con đấy ạ. Sư thầy khoan độ, cất tiếng ồm ồm, chắc nó lại vu cho ông bà là Việt Minh. Cô gái im bặt, ngước nhìn người sư bác. Ông có cái đầu nhẵn thín, nhưng bộ râu quay nón đã mấy ngày chưa cạo, nên đâm ra tua tủa như lông nhím. Sư độ tướng mạo dữ dằn, có đôi mắt lồi trắng dã, thân hình ông cao lớn, nhìn chỉ thấy xương là xương, chân tay như những khúc tre đực lắp vào cơ thể. Con người ấy làm cho cô sợ hãi. Có cái gì là lạ trong mắt người sư bác? Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, dáng điệu bàng hoàng, thảng thốt chẳng biết vì sao. Chỉ đến khi giọng nói ôn tồn của sư cụ cất lên, cô mới bình tĩnh trở lại. Tên con là gì? Dạ, thưa, tên con là Nguyệt. Còn em con? Em con là An. Trong khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt, sư cụ hiểu sự xao động trong lòng cô gái lúc này, cho nên cụ chuyển sang hỏi những điều tưởng chừng như không quan hệ. Nhà con có mấy sào ruộng? Dạ, hai sào. Nhà con phải cấy thuê cho nhà ông Lý 5 sào. Nhưng bu con ốm yếu lắm, việc làm ăn đều ở tay thầy con. Nhưng bây giờ thì cả thầy con, cả bu con. Nói tới đây, cô gái bỗng khóc nức lên khi nghĩ tới cha mẹ. Cô kéo chiếc khăn vuông đen lên để chấm nước mắt và che lấy mặt. Sư cụ nhẹ nhàng, có gì con cứ từ từ nói. Con ạ, đây là chùa, đây là nơi đất Phật. Thưa cụ, mọi sự là do bởi ông Lý. Trận càn ấy người Pháp huy động tới 4 tiểu đoàn. Vì quân Pháp xây bốt trên đỉnh núi Thần Lằn, nhưng Việt Minh vẫn hoạt động khắp vùng chân núi, cho nên họ phải huy động quân ở mấy PC chung quanh để trăng lưới bắt du kích, để khoa trương thanh thế, để tạo thế đứng cho những ban tề mới mọc lên nắm chính quyền song còn lung lay. Ghi chú: PC, chữ viết tắt của Post Commandement, nghĩa là đồn chỉ huy của một khu vực, một tiểu khu. Hết ghi chú. Sáng hôm ấy, lúc tinh mơ, dân xóm giếng còn chưa kịp ra đồng đã nghe thấy tiếng súng nổ đì đoàng ở xóm bên. Rồi khắp làng nháo nhác tiếng người gọi nhau: chạy đi, chạy đi, Tây đã đến xóm đình. Người ta lũ lượt túa ra đồng, hướng vào rừng. Bác xã Trích vứt cho Nguyệt cái bị cói, trong đó nhét mấy bộ quần áo, và bảo con gái: mày dắt em chạy cho mau vào núi bò, chạy thật mau. Còn thầy Bu, tao dìu mẹ mày đi sau. Thấy con gái còn bịn rịn, ông quát lên: có mau lên không, chết cả nút bây giờ. Thằng An là chính, chị em mày là chính, có biết không hả? Nguyệt đành gạt nước mắt, dắt em ra ngõ. Ông xã Trích còn dặn với theo: nó chạy chậm thì cõng em mà chạy con nhé. Mấy lần chạy Tây đều như thế cả. Ông xã Trích chỉ lo đến hai đứa con, nhất là cậu con trai, đứa con mà ông quý như hòn vàng. Bởi vì nhà ông mấy đời độc đinh, đến đời con ông cũng vậy. Ông chỉ có mỗi thằng An là con trai. Đẻ xong nó thì vợ ông mắc chứng hậu sản. Lần chạy giặc đầu tiên, bà ấy còn đi được. Ông xã để cho vợ và con gái bìu ríu nhau ra đồng. Riêng ông cõng thằng An trên lưng, ông chạy một mạch vào rừng. Súng Tây bắn ríu ríu bên tai cũng mặc. Và vợ con chạy trốn trong ruộng lúa ra sao ông cũng không thèm để ý. Ông chạy như thế không phải vì lo cho thân ông đâu, chủ yếu là lo cho thằng An, lo cho sự tiếp nối dòng giống. Nhưng đến lần chạy giặc thứ hai, khi vợ ông đã không còn chạy được nữa, thì ông Trích thấy cách đó không ổn. Ông giao thằng An cho cái Nguyệt. Cách này hợp lý hơn. Cả hai vợ chồng ông đã ngoại 50 rồi. Nói dại, nhỡ có chuyện gì thì chẳng sao. Cách này hợp lý nhất, bởi vì nó vừa giữ toàn vẹn được cả cho dòng giống nhà ông và cả cho con gái ông nữa. Trời ơi, con tôi đang hơ hớ thế kia, nhỡ mà rơi vào tay lũ chó má ấy thì sao? Vậy tốt nhất là cho chị em nó chạy trước, còn vợ chồng ông thì thôi phó mặc cho trời. Mà vợ chồng bìu ríu nhau những lúc nguy nan như thế này, âu cũng hợp đạo trời. Đến lần chạy giặc thứ ba này thì cuối cùng ông thấy sự tính toán của mình là hoàn toàn đúng. Khi hai vợ chồng ông dìu nhau ra đến ngõ đồng, đã thấy một đoàn người xăm xăm tiến lại. Ông Lý giơ tay lên nói: ông xã Trích hả? Về mau, về mau, quân Tây có chuyện hỏi ông đấy. Chuyện gì hả? Sao sẽ biết? Hai đứa con ông đâu? Thôi, rình ràng mãi, cõng bà ấy lên lưng mà về cho mau. Viên trung úy Tây Lai đã đứng sẵn ở sân. Người này nói tiếng Việt chẳng khác gì người Việt. Ông cõng bà ấy đi trốn quan Tây hả? Ông ghét người Tây chúng tôi thế hay sao? Ông xã Trích luống cuống: dạ à, bẩm quan, tôi thấy cả làng chạy, tôi cũng chạy. Giọng nói của viên trung úy rất ôn tồn. Thôi được, nhưng có việc này thì ông phải trả lời chúng tôi thật rõ ràng, giấu giếm là không được với tôi đâu nhé. Lúc ấy ông xã mới nhìn kỹ viên trung úy. Hắn ta có tầm vóc trung bình của người Việt, chỉ có khác là bề ngang hơi to bè, và đứng cạnh người Tây thì hắn lùn. Hắn ta đặc biệt có bộ tóc rậm, đen nhánh. Nhìn xa hoặc nhìn từ phía sau, viên trung úy hoàn toàn lẫn với người Việt. Chỉ khi nhìn gần, trước mặt, người ta mới thấy hắn là Tây, mà lại Tây một cách chính cống, da trắng, mũi lõ, mắt xanh, nhất là đôi mắt xanh khá đẹp, lại hơi nữ tính một chút. Đôi mắt mơ màng xanh lơ, đôi mắt hơi dài với hàng mi dài. Trong đôi mắt ấy, ai cũng nghĩ anh ta là người hiền dịu. Hình như đôi mắt ấy đã làm xã Trích có chút yên tâm khi trả lời: bẩm quan lớn hỏi gì tôi cũng nói thật hết. Sở dĩ xã Trích nói vậy vì ông là một nông dân nghèo thuần túy. Cả đời ông, cho đến lúc ấy, ông chỉ biết có ruộng đồng, và với triết lý ăn hiền ở lành, ông tin rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tuy ông có lúc túng thiếu, nhưng chắc chắn ông sẽ không bao giờ gặp cảnh đau khổ.
Viên trung úy Tây Lai cười mỉm. Thế thì ông ra đây với tôi. Tôi xin hỏi tại sao lại có vết máu trong vườn nhà ông? Ông nói thật đi. Ông có giấu cán bộ Việt Minh trong nhà mình không?
Dạ à không. Tại sao có vết máu này tôi chẳng biết.
Nhà có đào hầm bí mật không?
Dạ không, không có.
Đúng thế chứ. Nếu có thì sao? Xã Trích im lặng, không biết trả lời thế nào. Còn viên trung úy thì bỗng đột nhiên biến ngay thành một con người khác. Đôi lông mày nhướn xích lên, đôi con mắt xanh bỗng mở to ra. Ông xã giật mình, không ngờ đôi mắt hiền lành ấy lại có thể mở to đến vậy. Viên trung úy quát lính, chúng mày không được bỏ sót một ngóc cách nào. Khám kỹ từng cm, bếp lật tung lên, đống củi, đống rơm. Thuốn tìm hầm thật kỹ những chỗ ấy, chuồng bò, chuồng lợn, khám tuốt. Chắc chắn Việt Minh đang núp tại nhà này. Nhất định ở đây có hầm bí mật. Chưa bao giờ một ngôi nhà bị khám xét kỹ càng như vậy. Bờ tre, gốc rạ, cả bụi rậm, cả nhà tiêu vân vân. Không ngóc ngách nào thoát khỏi con mắt soi xét của viên trung úy. Cuối cùng hắn ra bờ ao. Quả thật viên trung úy là một cáo già, là một kẻ có tài nghệ đánh hơi. Viên trung úy thả bước chậm rãi đi theo dọc bờ ao, hai tay chắp sau lưng. Hắn nhìn xuống mặt nước, chợt hắn dừng chân lại, dán mắt xuống đám bèo tấm che kín mặt ao. Hắn gọi mấy tên lính lại.
Chúng mày thuốn trên bờ, đúng chỗ này cho tao.
Sao thế ạ?
Đồ ngu, mày nhìn xuống ao xem có gì khác không? Đã thấy gì chưa? Tại sao chỗ bèo này lại sộc sạch, có vài cánh bèo lại lật ngược, rễ chổng lên trời? Chúng mày đã hiểu chưa? Ngủ cả lũ. Tức là sáng sớm nay, cái thằng du kích bị thương nhỏ máu ngoài vườn kia đã ra đây, vội vàng xuống ao, lặn chui vào cái hầm hàm ếch đào ở bờ ao. Cửa hầm chìm dưới nước. Chúng mày hiểu rõ rồi chứ?
Nó vội vàng, hiểu chưa?
Chính vì nó vội vàng, không chịu khỏa bèo cho giãn ra rồi mới lặn, cho nên bèo ở đây xô lệch và có những cánh bèo chồng rễ lên trời. Đã hiểu chưa hả lũ ngu?
Lũ lính bảo hoàng, lè lưỡi khâm phục, vì chính ở nơi ấy, chúng đã tìm ra anh du kích bị thương trốn trong hầm bí mật. Chúng lấy dây thừng tròng vào cổ anh ta. Cả xã Trích cũng bị buộc dây thừng vào cổ. Chúng dắt hai con người như dắt hai con trâu ra cái miếu hoang giữa đồng. Từ đầu, bà Trích vẫn ngồi ở sân. Lúc ông bị bắt đi, bà kêu lên, ông ơi! Rồi cố đứng lên. Nhưng không được, bà ngã lăn ra và ngất đi bất tỉnh. Sư cụ nhắm mắt khi nghe chuyện, cụ thở dài, còn Nguyệt thì nức nở kể câu chuyện thấm đầy nước mắt. Cuối cùng cô ngồi sụp xuống lạy sư vô úy.
Con lạy cụ, xin thương xót đến chị em con. Thầy bu con đã chết cả rồi, bây giờ chẳng biết nương tựa vào đâu. Chị em con phải ngày trốn đêm đi. Ròng rã ba hôm đói khát mới tìm được đến chùa. Con cắn cỏ van xin cụ mở lòng từ bi cho chị em con được nương nhờ cửa Phật. Chị em con đã đến bước đường cùng.
Sư cụ lại thở dài. Cụ mở mắt nhìn gương mặt đẫm lệ của cô con gái, rồi lại nhìn gương mặt trái xoan với đôi mắt sáng u buồn sâu thẳm và nước da xanh của cậu bé An. Cụ hiểu nỗi đau đớn của hai sinh linh bé bỏng này thật to lớn. Nỗi sợ hãi họ vừa trải qua cũng khủng khiếp vô chừng. Vài lời kể sơ lược của Nguyệt làm sao nói hết. Đằng sau đôi mắt u buồn kia còn bao nhiêu hình ảnh ghê rợn mà thông thường con người chỉ muốn chôn vùi đi, không bao giờ muốn nhắc lại. Cho nên sư cụ chỉ thở dài. Thở dài nhưng thấu hiểu. Hiểu rằng lúc này hai sinh linh côi cút ấy cần đến sự che chở, cần đến hơi ấm, cần đến những cái gì cụ thể hơn là lời nói. Lúc hoàn toàn mở mắt ra, cụ chỉ nhẹ nhàng bảo sư bác lấy cơm cho Nguyệt và An ăn. Đôi mắt cô gái long lanh biết ơn, thực ra là cô không muốn kể tiếp, phải trưng bày nỗi nhục nhã, nỗi đau khổ của mình ra là điều con người không muốn làm. Đã ba ngày đói khát, mà nỗi đau khổ ấy còn ở đây, nó ứ đầy cổ họng. Nó nghẹn ngào trong lòng, làm cho cô tức thở, nuốt miếng cơm mà cũng khó trôi. Nguyệt không khóc nữa, nhưng những giọt lệ vẫn dâng đầy trong mắt, nó lã chã rơi xuống bát cơm. Sư cụ lại thở dài.
A-di-đà Phật.
Nguyệt không kể, nhưng cả đời cô cũng chẳng thể quên. Sau khi nhờ làng xóm giúp đỡ chôn cất cha mẹ xong, thì ngay ngày hôm sau, ông Lý đã đến nhà. Ông ta rất trắng trợn nói rằng: "Cô Nguyệt phải biết ơn tôi đấy. Không có tôi thì làm sao cha mẹ cô lại được mồ yên mà đẹp thế này cơ chứ?"
"Vâng, chị em con xin đội ơn ông Lý."
"Ấy, cái chuyện này thì cũng nhỏ thôi. Cái chuyện trước đó, lúc ở sân đình mới là chuyện to. Cô có biết lúc khám vú, bọn Tây Đen cứ định lôi cô đi hiếp. Tại sao đến phút cuối cùng chúng lại thả cô ra?"
"Tại sao thì cháu không rõ."
"Tại sao ư? Cô thoát được là nhờ tôi đấy. Lúc đó tôi đứng với lão Tây mặt đỏ quan ba. Tôi nói với lão quan ba rằng cô là vợ thứ năm của tôi. Bà Lý Năm đã là vợ của tôi. Đỗ thằng Tây nào dám bờm sờm. Không có tôi thì Tây nào cai quản nổi cái làng này. Vuốt mặt phải nể mũi chứ có phải không, cô Nguyệt?"
"Dạ, thưa ông Lý."
"Thưa với gửi gì, là tôi kể cho cô rõ thế thôi. Thực ra tôi muốn cho mọi việc đều phải đàng hoàng. Nói với Tây là một chuyện, còn đối với làng nước tôi cũng phải cưới xin hẳn hoi. Tôi định sau 49 ngày cho hai cụ, tôi sẽ mời làng xóm. Cô phải biết, cô là bà năm xinh đẹp của tôi. Tôi sẽ gây dựng cho cô riêng hẳn một cơ ngơi. Nhà ngói cây mít hẳn hoi. Các bà kia đã đủ cả ruộng nương con cái rồi. Tôi chẳng còn phải lo đến nữa. Tôi sẽ đến ở với bà. Chỉ ở với bà mà thôi. Tôi hứa với bà đấy. Tôi đã tính toán cả rồi." Lão Lý cứ sưng sưng nói. Ăn nói bỗ bã. Cứ như thể Nguyệt đã là vợ của lão từ lâu rồi. Nguyệt sừng sốt. Vì từ hôm đó cả làng đều đồn ầm lên là Nguyệt đã bằng lòng làm vợ bé thứ năm của ông Lý Trường đã ngoại 50. Có cậu con trai làng còn chào cô là bà Lý Năm. Cô dãy nảy lên cãi lại thì anh ta bảo: "Ván đã đóng thuyền rồi cô ạ. Tôi nghe người ta nói rằng nếu cô không chịu cưới, ông Lý sẽ đưa cô lên bốt thằn lằn cho Tây Đen nó hiếp. Có người bảo thế là ác." Ông ta trả lời: "Ác gì mà ác, tôi cứu cô ta khỏi bị Tây Đen hiếp lần trước. Cô ta phải đền ơn tôi là cái lẽ đương nhiên. Nếu cô không chịu trả ơn, thì tôi trả lại tụi Tây Đen cho chúng nó hưởng. Đấy cũng là cái lý lẽ đương nhiên." Sau khi nghe câu chuyện, Nguyệt sợ hết hồn. Tối hôm ấy, nhân tối trời, Nguyệt dắt em bỏ làng trốn đi. Ban ngày, họ trốn ở bờ bụi, ở miếu hoang, nơi cổ xương điếm cỏ. Ban đêm lại lầm lụi ra đi. Ngày thứ nhất còn ăn cơm nắm, đến ngày thứ hai nhai gạo sống, uống nước sông. Sư cụ bằng lòng nhận họ. An được xếp ngủ ở một gian tả vu. Nguyệt cùng ở với một bà vãi già. Nơi ấy dân làng gọi là Am Ni. Sư bác khoan độ dẫn cô gái đến chỗ bà thầm. Bà vãi ngồi ở thềm nhà đang đếm những con đom đóm bay lượn trên ao bèo. Đối với bà thầm, mỗi con đom đóm là một vong linh. Ở ngoài lũy tre vườn chùa có một nghĩa địa, ở đấy cơ man là đom đóm, nhưng trên mặt ao bèo mỗi đêm chỉ có một số ít đom đóm thôi. Bà thầm bảo đó là vong linh của những người thân, đêm nào cũng về thăm hỏi phù hộ cho bà. Có những lúc bà còn trò chuyện cả với những sinh linh nhỏ xíu lập lòe ấy. Sư bác hỏi: "Cụ thầm ơi, đêm nay có mấy vị về?"
"6 vị, sư bác ạ."
"Ông ấy có về không?"
"Ông lão nhà tôi đêm nay bận hay sao ấy, chẳng thấy mặt, chỉ toàn các cô bạn thời con gái. Kia kìa, các cô bay bổng bay la kia là cô Thắm, lúc nào cũng lúng liếng nhởn nhơ, cười rõ là giòn. Tội nghiệp, thế mà chết trẻ. Bố cô ấy ép cô lấy lẽ một ông già, cô phẫn chí, đâm đầu xuống sông mà chết." Bà vãi với cái giọng thì thà thì thầm. Chỉ con đom đóm nói chuyện ngày xưa, nghe đến là buồn. Lúc cụ nói, đôi mắt già nua lại được ánh trăng chiếu vào. Đôi mắt ấy lúc thường chắc lờ đờ, sao lúc này trông bỗng tinh nhanh hau háu lên. Cụ kể lể cứ như chuyện mới hôm qua, nghe đến là rợn. Sư bác bảo bà cụ thầm tốt nết lắm. Nhà cụ nghèo nhất làng, không một tấc đất cắm rùi. Cụ ông tên là Khố, chuyên nghề tôm cá. Từ sáng cho đến tối, lúc nào cũng trần như nhộng. Trên mình chỉ có một chiếc khố,
lúc nào cũng cái xiếc, cái nhủi, lầm lụi như con cò trên cánh đồng, trên sông, trên nước. Trước kia, bà cụ Thầm đâu có thế này. Rất nghèo, nhưng rất vui tính. Mở miệng ra là nói có vần, có điệu như là hát. Chỉ từ khi cụ ông bị cảm lạnh chết giữa đồng, cụ bà mới thành dở điên dở khùng như vậy. Từ khi chồng chết, bà đêm ngày như sống với cõi âm. Vãi Thầm, chỉ có một cô con gái tên là Thì, lấy chồng đẻ sòn sòn. Chưa đầy 30 tuổi mà đã 5 con, nhà chồng cũng nghèo như nhà vợ. Sư cụ Vô Úy thấy tình cảnh như vậy, liền cho vợ chồng Thì cấy rẽ 3 sào. Tô ruộng chỉ bằng già nửa người ta. Lại cho bà Thầm đến làm việc vặt cho nhà chùa và cho chú Ngụ tại gian nhà lá ngoài vườn. Khi sư bác quay về nhà tổ, hai bác cháu tắt đèn đi ngủ sớm cho đỡ tốn dầu. Sư bác bảo ban ngày bà Thầm chẳng sao, nhưng cứ từ lúc chạng vạng gà lên chuồng là bà già lại như người mê ngủ, cứ đờ đẫn ra, rồi nhắc toàn những chuyện đời xưa mà cả làng chẳng còn mấy người nhớ, nhất là chuyện những người cõi âm, những người đã chết. Mọi hôm không có người nói chuyện thì bà lầm bầm tự nói với mình, còn hôm nay có Nguyệt, bà đã có bạn để nghe, nên bà không lầm bầm nữa mà nói to lên. Trời còn lạnh mà bà cụ luôn tay chiếc quạt nan phe phẩy cho Nguyệt, rồi thì thầm vào tai cô gái, cứ như bà kể chuyện cổ tích cho cháu, cứ như những lời ru ngủ. Đấy, cô Thắm đấy, cô đang bay vào nhà. Cô ấy nhởn nhơ như thời con gái. Cái yếm đào này, chiếc khăn vấn nâu non này, chiếc hầu bao hoa lý này, ai chả, cả chiếc váy sồi lướt tha lướt thướt. Giọng bà cụ bỗng bùi ngùi. Con có biết không, sáng hôm ấy cái Thắm gặp bác, nó bảo nó sẽ bỏ quê mà đi. Bác cũng đồng lòng với nó, bỏ làng mà đi, thân gái dặm trường thì cũng sợ, nhưng mà ở lại làng, con gái hơ hớ ra mà phải lấy một ông già thì cũng khổ cả một đời. Thế rồi đêm hôm ấy, bu cái Thắm kêu váng làng nước. Các ông, các bà ơi, có ai đi tìm con tôi với? Cả làng đổ ra đường, đuốc đốt đỏ rực cánh đồng. Người ta tìm thấy xác cái Thắm dập dềnh trôi nổi trên dòng sông Đào. Lúc vớt lên, nước không ra từ mồm, nước lại chảy ra từ khóe mắt. Người con gái trôi sông ấy cứ khóc lặng lẽ mãi không thôi, chết mà vẫn khóc. Đó là câu chuyện cổ tích buồn, câu chuyện người âm mà bà Vãi Thầm kể cho Nguyệt nghe vào cái đêm đầu tiên đến chùa. Đêm ấy, trong giấc mơ, chả biết Nguyệt thấy gì mà cô thút thít, còn bà Thầm thì vẫn chưa ngủ. Bà nhìn con đom đóm mới bay vào nhà và lại tiếp tục cuộc đối thoại không bao giờ dứt với người cõi âm của bà. Thắm ơi, Thắm đây à, có phải lúc nãy mày vừa thút thít phải không? Sao đến tận bây giờ mà mày vẫn khóc?
2. Chùa Sọ.
Chị Nguyệt tôi chưa được xuống tóc, nhưng riêng tôi lại được. Ngay hôm sau khi đến chùa, sư bác Độ đưa tôi ra vườn chùa, dưới gốc nhãn, lấy kéo cắt phăng mớ tóc đen nhánh trên đầu tôi. Rồi bác lấy khăn ướt tẩm xà phòng, xoa mạnh lên mớ tóc bị cắt nham nhở, xoa tới lúc cái đầu sủi bọt xà phòng trắng xóa. Sư bác dọa tôi, ngồi yên không nhúc nhích, con dao cạo này sắc lắm, ngọ ngoại là mất đi một mảng da đầu như chơi. Nhìn đôi con mắt to trắng dã, cái gò má xương sầu vêu ra và bộ râu quai nón mọc tua tủa của bác, tôi sợ hãi ngồi im thin thít. Thực quả là tôi sợ. Tôi sợ đôi bàn tay khoành khoảng xương sầu kia. Chắc hẳn chúng cứng quèo, vụng về giống như cái dáng thô kệch của sư bác. Bác Độ vừa cạo xoèn xoẹt vừa nói chuyện với tôi. Chú thật là may, vừa đến đã được sư cụ yêu mến ngay. Chú tưởng làm tiểu dễ đấy hả? Trong làng có hai thằng bé nhà nghèo ngoan ngoãn, bố mẹ chúng ra chùa năn nỉ xin cho chúng ở chùa nhưng không được. Cụ bảo riêng chú có duyên với Bụt. Mà này, lạ thật, chính tôi cũng thấy quý chị em chú. Khốn khổ, cái đời mạt phát. Xoẹt 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 xoẹt. Này, bố mẹ chú có phải là Việt Minh không? Chú biết không, ở nhà chùa cũng có sư Việt Minh.
Thế sư cụ là Việt Minh hả bác?
Không phải, không phải. Người khác cơ. Nhưng bao giờ chú lớn lên rồi sẽ biết. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Xong rồi, thật là đẹp. Cái đầu chú tròn xoe như quả bưởi, nên lúc cạo đi trông thật là đẹp. Sư bác khoan độ cười ha hà, lấy tay xoa mãi lên cái đầu nhẵn thín của tôi. Hề hà vì công trình mà bác cho là tuyệt mỹ của mình. Bác kéo tôi ra cầu ao, bắt tôi soi mình trên mặt nước. Thấy chưa? Tuyệt chưa? Không một vết xước nhỏ. Tôi đã phải mài con dao cạo suốt 2 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên cạo đầu, tôi không muốn chú sợ. Tại vì lần đầu tiên xuống tóc, sư thúc làm sứt mấy miếng da trên đầu tôi. Ôi chao ôi là xót, ôi chao là sợ. Sư bác lại cất tiếng cười ha hà, tiếng cười xóa tan những thành kiến ban đầu của tôi về bác. Hóa ra, đôi tay xương xẩu tưởng như vụng về kia lại vô cùng khéo léo. Hóa ra con người có gương mặt tưởng như dữ tợn kia lại có một tiếng cười sảng khoái hồn nhiên đến thế. Tiếng cười rất vui của sư bác. Tuy nhiên, vẫn không xua tan được nỗi buồn sâu đậm trong lòng tôi. Những ngày đầu ở chùa, cả ngày tôi chả nói một tiếng. Tôi cứ lì lì ngồi ở thềm nhà bếp, giải vũ bên trái, một đầu làm bếp, khoảng giữa để cối xay, cối giã, còn đầu kia quay 2 tấm dại tre làm buồng cho tôi ở. Đêm nào cũng thế, tôi không tài nào ngủ được, nằm đấy để nghĩ vơ vẩn, nằm đấy để nghe tiếng mõ đều đều của sư cụ tụng kinh. Bài học tu hành đầu tiên của tôi là gõ mõ. Sư cụ bảo, người chân tu phải lúc nào cũng tu, đi cũng thiền, ăn cũng thiền, uống cũng thiền, nói cũng thiền, từng giây từng phút đều thiền. Tôi ngơ ngác. Đầu óc non nớt của tôi lần đầu tiên được tưới tắm bằng những giọt nước mát lành nhưng quá cao siêu. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm được vị trong trẻo dịu dàng của nó qua đôi mắt hiền hậu ấm áp, qua cái vóc dáng từ bi như tỏa ra một vùng từ lực. Sư cụ cầm lấy cái mõ, cầm lấy cái dùi. Con ơi, tiếng mõ là tiếng nói của Đức Phật. Tiếng mõ đánh thức sự tốt lành, đánh thức cái tâm Phật trong mỗi con người. Tiếng mõ đêm khuya vang lên trong làng xóm, nói với thế gian rằng Phật luôn luôn ở giữa cuộc đời này. Phải nghiêm trang, kính cẩn mà gõ, phải quán tưởng đến hạnh từ bi mà gõ. Đến một lúc nào đó, tâm hồn ta sẽ sáng bừng, ta sẽ được sống trong sự an lành vô biên. Tôi còn quá non nớt để hiểu những lời tâm huyết của sư cụ, nhưng tôi cũng hiểu đó là những lời an ủi, đó là sự xoa dịu những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn một đứa trẻ. Sư bác khoan độ không có những lời lẽ sắc sảo để giải tỏa cho nỗi u buồn của tôi rằng thế gian này mọi vật đều vô thường. Sư bác cũng không có những tinh tế để đoán biết những diễn biến của tâm hồn tôi để tùy lúc, tùy nơi tìm lời an ủi. Nhưng cần gì cơ chứ? Bởi vì lúc nào sư bác chả ân cần với tôi. Giọng nói thô kệch không biết rót mật xoa dịu vào tai tôi. Nhưng ánh mắt, vẻ mặt thì biết, những tia mắt sáng dịu dàng, không biến hóa được ra bàn tay, ra giọng nói, nhưng lại biết ôm ấp, biết tạo ra một luồng từ khí ấm áp. Đó là tiếng nói của vô ngôn. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu tiếng nói có hạn chế của nó. Tiếng nói không bao giờ nói hết được. Đấy là chưa kể có khi nó còn nói không đúng. Còn tiếng nói của im lặng, của vô ngôn, của tia nhìn ấm áp thì ta chỉ có thể cảm được và nó chẳng bao giờ sai. Tôi cảm nhận được điều đó khi sư bác ngồi kề bên tôi, nắm tay tôi và nói về ngôi chùa. Chúng ta là một gia đình. Hóa ra, gia đình ngôi chùa quê của chúng tôi thật là sum suê, đông đúc, chưa kể những vị tổ xa xưa. Tôi chỉ tính từ vị tổ gần đây nhất, sư cụ Tháp Vô Chấp, có 5 học trò, trong đó có thầy tôi. 3 vị sư bác đã ra ở riêng, hiện trụ trì ở những tỉnh xa, gắn với ngôi chùa sọ có 2 người. Đó là thầy tôi Thích Vô Úy và sư thúc Vô Trần, một đệ tử tục gia. Sư cụ Thích Vô Úy có một đệ tử rất đặc biệt. Đại sư huynh của tôi là một nhân vật huyền thoại. Và nếu có dịp, Về sau tôi sẽ nói, nhị sư huynh là Thích Hoan Độ, một vị sư khá lạ lùng mà tôi vừa mới gặp. Còn người thứ ba là tôi vừa mới bước vào cửa Tam Bảo. Tôi vừa mới được sư phụ cho phép xuống tóc. Chẳng hiểu sư cụ nhìn thấy gì ở gương mặt tôi mà người bảo với sư bác Hoan Độ rằng tôi có duyên với Phật. Tôi đã 11 tuổi nhưng không phỏng phao, người tôi lót chất chỉ bằng đứa bé lên 9. Một gương mặt 9 tuổi chắc trên đó phải hằn in những nét sầu thảm khủng khiếp và những nỗi kinh hoàng khiến đôi mắt mở to ngơ ngác. Dấu ấn ấy còn đọng lại mãi trên gương mặt tôi, trong trí não tôi, rửa cũng không sạch. Dấu ấn ấy còn dai dẳng bám lấy tôi suốt cả cuộc đời. Có lẽ vì thế nên tôi hay nghĩ, có lẽ vì thế nên sư cụ bảo tôi có duyên với Phật, và chắc sư cụ muốn dùng ánh sáng của Đức Phật để cứu vớt tôi, rửa sạch những vết u ám trong tâm hồn tôi chăng? Chị tôi được ở ngoài vườn chùa cùng với bà Vãi Thầm. Còn tôi, sư cụ sai dọn đầu hồi giải vũ bên trái làm chỗ ngủ. Sư bác Độ dùng hai tấm dại che đằng trước và bên cạnh quây lại, rồi đặt một chiếc chõng tre bên trong. Từ bé, tôi chưa bao giờ nằm một mình. Ban đêm tôi vẫn rúc vào nách rúc vào lưng chị tôi mà ngủ. Chị tôi là người mẹ thứ hai của tôi. Tôi nghe nói thủa tôi mới sinh, u tôi ốm nặng, chị tôi đã bế tôi đi ăn mày sữa khắp làng. Nhờ có chị nên tôi mới sống, mới thành người như hôm nay. Nay thầy u tôi đều đã chết, tôi lại bị tách ra khỏi chị. Có lẽ tôi như đứa trẻ bị tách khỏi vú mẹ, tôi như đứa trẻ bị cai sữa. Cho nên cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Hôm sau tôi thưa với sư cụ: "Thưa thầy, xin cho con ngủ chỗ khác. Ngủ một mình con không tài nào nhắm mắt được. Con sợ gì?" "Con sợ ma."
"Đây là đất Phật con ạ." Thầy tôi nghiêm trang giảng giải. "Đất Phật nên trên đầu chúng ta luôn có tàn lọng của Đức Phật che chở. Dù có hiểm nguy nào, núp dưới bóng râm của người thì cũng qua khỏi. Chẳng có ma chướng nào, chẳng có loài ngạ quỷ súc sinh nào đụng chạm tới con được." Thấy tôi cứ cúi đầu xuống không chịu đi, vẻ mặt thì đăm chiêu tăn tiêu, sư cụ liền ôn tồn nói với tôi một điều mà tôi ghi nhớ suốt đời: "Con ơi, trên đường đời dài dằng dặc, một người con của Phật hay một con người cũng vậy, đều phải biết tự đi bằng đôi chân của mình, phải biết độc hành con ạ." "Chẳng biết thầy nói con có hiểu gì không? Đường của Phật gian nan lắm con ơi. Muốn tìm được đạo, phải biết độc hành. Không có ai tìm hộ cho con đâu." Nói xong câu nói dài ấy, sư cụ nhắm mắt lại. Thú thực, nghe câu nói ấy tôi cũng chẳng hiểu gì sâu xa. Tuy nhiên, cái ý đi bằng đôi chân của mình thì tôi mang máng hiểu. Tôi hiểu rằng bây giờ tình cảnh đã khác rồi. Tôi hiểu rằng chị tôi không thể đi xin sữa nuôi tôi như thuở bé được nữa. Rằng chị tôi không thể dắt tôi đi trốn giặc được nữa. Rằng chị tôi không còn có thể xòe cánh tay che chở cho tôi nữa. Tôi phải tự đi một mình. Tôi rón rén lùi khỏi Phật đường. Câu nói của thầy thật khó, tôi chưa hiểu hết. Nhưng ít nhất nó cũng làm cho tâm hồn tôi máy động. Ôi chao, cha tôi chết, mẹ tôi chết. Chị tôi không thể xòe tay ra với tôi được nữa. Và tôi phải bước chân một mình. Đêm hôm ấy, nằm trên chiếc chõng tre, trong gian buồng quây, tôi thao thức mãi. Tôi ngắm ánh trăng luồn qua khe dại, vẽ những vệt sáng trên nền nhà dài vũ. Mắt cứ trông ra mãi. Tôi liền đứng dậy ra khỏi gian buồng. Ngoài gian buồng là nơi xay thóc, giã gạo. Chiếc cối xay lù lù, như một bà già mặc váy đang ngồi tắm trăng. Tôi lấy chiếc chổi lúa quét sạch nền nhà, nằm xuống bên cạnh chiếc cối. Hình như chiếc cối giống hình người, làm tôi thấy đỡ cô đơn hơn là gian buồng trơ trọi chỉ có chiếc chõng. Hình như nơi đây còn vương vấn hơi ấm của bà Thầm, chị Nguyệt. Ban tối họ còn xay thóc sàng gạo nơi đây. Ở đây còn có hơi người, còn trong kia chẳng có. Tôi nằm co ro ở đấy để gặm nhấm những nỗi đắng cay đã đột nhiên ào ạt đổ xuống đầu tôi trong những ngày qua. Chắc mấy đêm nay chị tôi vẫn khóc. Bà Vãi Thầm suốt đêm còn vẩn vơ bận bịu trò chuyện
với những hồn ma ở cõi âm của bà, lấy đâu ra tỉnh táo, lấy đâu ra tế nhị để an ủi nỗi đau của chị. Tôi biết chị Nguyệt vẫn khóc đêm vì sáng ra, thấy mắt chị sưng húp và đỏ ngầu. Riêng tôi thèm khóc lắm, nhưng dù cố thế nào thì nước mắt trong tôi cũng chẳng chảy ra. Tôi nằm đấy nghe tiếng chim đêm, nghe run rế nỉ non và tắm ánh trăng giàn giụa chảy từ mái chùa xuống. Ánh trăng cứ chảy, chảy mãi đến mức đầy ắp cái tâm hồn nức nở của tôi. Ánh trăng có cách xoa dịu của nó. Nó ru tôi một cách thầm lặng và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đang ngủ, tôi bỗng có cảm giác một cái gì rất mềm mại đã chạm vào tôi. Hình như có cái gì xôm xốp mà tôi ôm lấy. Hình như có một bàn tay đang ve vuốt khuôn mặt tôi, rất mơn man, rất nhẹ nhẹ. Phải chăng là gió? Phải chăng là trăng? Trăng mà cũng biết xoa dịu ta ư? Tôi từ từ mở mắt. Tôi dần dần từ cõi mơ trở về cõi thực. Đến lúc ấy, tôi mới biết tôi đang ôm con chó vàng. Thì ra chỗ này là chỗ nằm của con vàng hàng đêm vẫn ngủ. Thì ra hơi ấm lúc trước tôi cảm nhận không phải là của chị tôi, cũng không phải của bà vãi thầm. Con chó mà cũng biết cảm nhận nỗi buồn, nỗi cô đơn của tôi sao? Cảm ơn vàng, cảm ơn hơi ấm của mày, cảm ơn cái lưỡi ấm áp của mày đã lau khô những giọt nước mắt hiếm hoi của ta. Chỉ khi ngủ, nó mới chịu ứa ra. Vàng ơi, những giọt lệ hiếm ấy chắc là mặn lắm. Trong những ngày đầu tiên ở chùa, tôi cứ một mình vật vã như vậy, cứ tưởng như chẳng có ai quan tâm tới tôi. Về sau, sư bác kể lại, tôi mới biết sư cụ tôi nhiều đêm vẫn ngồi ở bàn nước nhà tổ nhìn ra, chứng kiến sự vật lộn của tôi. Sư bác độ xin cụ tìm cách giúp đỡ tôi, nhưng cụ chẳng cho. Sư cụ chẳng bảo phải tự độc hành, độc bộ là gì? Chẳng ai có thể sống cả đời núp dưới bóng cây. Sư cụ muốn tôi phải tự chữa lành cho vết thương của mình. Chẳng ai biết hết được sự tự chịu đựng, sự tự làm lành lại mình của con người mạnh mẽ đến thế nào đâu. Những ngày ấy, tôi chưa phải học gì, chưa phải làm gì. Có thể nói đó là đặc ân. Sư cụ cho phép để mặc tôi đi lang thang trong chùa và vùng lân cận. Ý muốn của cụ là để tôi hòa hợp với khung cảnh mới, hay là để cho thiên nhiên chữa tâm bệnh giúp tôi. Tôi lang thang, nhưng chẳng biết lang thang để làm gì. Về sau này, có người bạn nghe chuyện, bảo rằng thực ra sự lang thang của tôi khi ấy là cuộc đi tìm nước mắt. Nghe qua thấy thật nực cười, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thấy có phần nào đúng. Quả thật, thời gian ấy tôi muốn khóc mà không tài nào khóc được. Tôi trở nên thằng bé lầm lầm lì lì, lúc nào cũng ngơ ngác như phiêu du tận đầu tận đâu. Có lúc có người hỏi thì mắt cứ trố ra dương to, hình như tôi không nghe thấy hoặc không hiểu người ta hỏi gì. Có lúc chị tôi phải ôm mặt ngồi bên bờ ao khóc thút thít. Chị Nguyệt thương tôi quá. Chị chỉ sợ tôi trở thành kẻ ngớ ngẩn, kẻ điên rồ. Sư cụ khuyên chị đừng lo và dặn mọi người ai ai cũng phải đối xử với tôi dịu dàng. Phật chẳng bỏ ai đâu, nhất là những người gặp nạn. Những ngày đặc biệt này, tôi rất thích lang thang ở khu rừng thông gần chùa. Gọi là rừng cho to, chứ thực ra chỉ là một quả đồi thấp trồng toàn thông. Thông trồng đã lâu, thân to đủ người ôm, tán lá rậm rịt, không có ánh nắng lọt xuống. Tôi thường ngồi ở chân đồi nghe thông reo, nghe đàn chim sẻ lắm mồm, ríu rít cãi nhau trên tán lá, thỉnh thoảng chúng lại vù vù cả đàn bay ào ra ruộng lúa. Từ chân đồi, tôi có thể bao quát nhìn khắp cánh đồng trước mặt, cũng như quang cảnh khắp vùng. Nơi đây rất giống quê tôi, cũng vẫn dãy tam đảo xanh ngắt, lừng lững ngồi, đội mây trắng trên đầu, lặng nhìn xuống trần gian. Cũng vẫn những đồi sim như bát úp dâng hiến cho lũ trẻ nhỏ chúng tôi. Những trái sim tím bầm vừa ngọt, vừa thơm lại chan chát, ngày nào cũng ăn mà không bao giờ biết chán. Cũng vẫn những khóm hoa mẫu đơn dại, mọc ê hề khắp nơi, để lũ con gái chăn trâu kết chàng hoa đỏ đội đầu, chơi trò cô dâu chú rể. Tại sao tôi không khóc được nhỉ? Phải chăng vì tôi chưa quen với không khí nhà chùa? Nó mênh mông khác hẳn với không khí đầm ấm trong căn nhà bé nhỏ của cha mẹ tôi. Nằm dưới gốc thông, nhìn những đồi sim, tôi chợt nghĩ như vậy. Thì ra Những hoài niệm mà tôi không thể quên được đang kéo nhau trở về, cả những kỷ niệm đau đớn mà tôi muốn chôn vùi không bao giờ muốn nhắc lại cũng lấp ló trong tâm hồn tôi, và đi cùng với chúng là những xúc động tự nhiên trong người tôi thấy rưng rưng. Tiếng chuông chiều, chuông thu không đang vang lên ngân nga từ gác tam quan. Tiếng chuông lại kéo tôi về thực tại. Nhắm mắt lại, tôi cũng cảm nhận được sự u tịch của ngôi chùa. Ở xa xa thế này, tôi cũng ngửi thấy được mùi hương ngào ngạt, cũng như nghe thấy được tiếng mõ đều đều, buồn buồn, lúc xa, lúc gần. Phải chăng những thứ đó là quá trang nghiêm đối với tâm hồn măng sữa của tôi? Hình như tiếng chuông, tiếng mõ, cả mùi hương nữa, tất cả đều mang một triết lý sâu thẳm, rất cần cho những tâm hồn từng trải u uẩn. Còn tôi là đứa bé mà trái tim bị một vết tử thương sâu thẳm. Tôi cũng u uẩn chứ, nhưng khi ấy tôi thèm sự an ủi, một cái gì rất cụ thể, rất vật chất, như một bàn tay ấm áp của mẹ chẳng hạn. Nhưng than ôi, mẹ tôi đã chết rồi. Phải chăng vì thế nên ở trong chùa tôi không dám khóc? Hay nói cho đúng hơn, tâm hồn tôi đang khóc nhưng không tài nào chảy ra nước mắt. Mà hoàn cảnh một đứa trẻ như tôi lúc ấy rất cần khóc, mà phải khóc to thành tiếng. Khóc giữa thanh thiên bạch nhật, giữa mênh mông trời đất, phải khóc cho nỗi tang thương vón cục thành khối, thành hòn trong trái tim được tan chảy ra. Giữa bao la, nỗi đau chắc chắn tan đi nhanh hơn. Gió sẽ mang nó đi, gió sẽ hòa loãng nó vào mênh mang. Và lại, tôi chỉ muốn khóc một mình. Tôi chẳng muốn có ai nhìn thấy tôi đang khóc. Vì nhút nhát chăng? Vì kiêu hãnh chăng? Vì sợ hãi sự thương hại của người đời chăng? Tôi nghe người ta kể, có những con voi già nua bệnh tật, khi biết mình sắp chết, liền một mình đi vào rừng sâu, rồi một mình gục xuống. Chung quanh chẳng hề có một cặp mắt nào của đồng loại. Có lẽ đó là mặc cảm của mọi sinh linh trên thế gian này chăng? Thực ra, tôi chẳng hiểu căn nguyên hành vi của tôi ở đâu. Chỉ biết rằng nỗi đau là của riêng tôi. Tôi chỉ muốn một mình tôi gánh chịu. Như đã nói, lúc ấy tôi rưng rưng. Cái bao la mênh mông, cái một mình riêng lẻ quả là hiệu nghiệm. Nhờ có chúng, nước mắt của tôi tự nhiên trở về. Những giọt nước mắt mặn không biết từ đâu tới, bỗng đột nhiên tràn đầy khóe mắt, rồi chúng tràn ra bò lăn trên mặt. Tôi mặc cho chúng tuôn rơi, và cũng với chúng là những hình ảnh hiện ra. Phải nói là những hình ảnh ghê rợn. Đúng rồi, chính những hình ảnh này là điều tôi muốn quên đi, muốn không bao giờ nhắc tới. Có lẽ nào chính chúng đã làm tôi thành kẻ mất hồn, kẻ không khóc nổi ra nước mắt. Tôi sẽ còn nhớ đến suốt đời cái ngày Tây Càn, cái ngày đã làm gia đình tôi tan nát. Hôm ấy, nghe lời thầy tôi, chị Nguyệt dắt tôi chạy trước, còn thầy U tôi dìu nhau chạy sau. Tôi thuộc những đường ngang ngõ tắt trong làng như lòng bàn tay, cho nên không phải chị Nguyệt dắt đường, mà chính tôi đã kéo chị tôi đi. Tôi không chạy theo đường chính, tôi đi tắt qua những vườn, những chỗ tre, nên chỉ một lát sau, chúng tôi đã ra đến đồng mà chẳng gặp ai cả. Chị em tôi lội ra giữa cánh đồng miễu, tìm một ruộng lúa tốt rồi trốn ở đấy. Đáng lẽ theo lời thầy U tôi, thì hai chị em phải chạy đến dốc núi bò. Qua dốc ấy là ổn, bởi vì đã đến gần rừng. Nhưng nhìn ra con đường đến núi bò, lại thấy người chạy như vịt, và Tây nổ súng đi đẹp đuổi theo. Chị Nguyệt thấy thế, quyết định cứ ở lại ruộng lúa cao. Hai chị em ngồi đấy có đến nửa tiếng vẫn thấy rất im lặng. Nhưng rồi bỗng có tiếng xì xồ đâu đấy. Hóa ra chị em tôi ngồi thụt xuống nên không trông thấy lũ lính đi càn đã sục cả xuống cánh đồng để tìm Việt Minh. Chị Nguyệt vội vã thì thầm vào tai tôi. Em bò vào giữa ruộng lúa đi, nằm bẹp xuống nước, không được động đậy. Con chị bò sang ruộng bên kia. Tôi theo lời chị, tôi như con lươn trườn một loáng đã chui vào giữa ruộng lúa xanh và tôi nằm im như chết. Tôi ngơ ngẩn thật, thực ra chung quanh đấy có ruộng lúa nào tốt để có thể làm chỗ trú ẩn được đâu. Chẳng qua là chị cũng như bố tôi thôi. Họ muốn bảo vệ tôi, vì tôi là đứa con trai độc nhất trong dòng họ. Về sau này, nghe kể lại, tôi mới biết chị Nguyệt bị bắt tập trung ở đình làng. Dạo ấy, chị tôi ăn mặc rách rưới. Cái quần thì bạc phếch, vá chằng vá đục. Cái áo thì thùng thình. Hình như là cái áo của thầy tôi cắt ngắn ống tay đi. Không phải là chị tôi không có quần áo tươm tất vừa vặn. Lần chạy giặc trước, khi giặc Yên trở về làng, u tôi nhìn bộ quần áo gọn gàng trên người chị Nguyệt, liền rên lên. Con ơi là con, sao mày ăn mặc thế kia? Người thì mơn mởn phây phây, cái yếm thì căng ra. Ăn mặc thế kia có khác nào mỡ để miệng mèo? Gái thời loạn, đừng có phơi ra mà chết. Làm sao để che giấu đi, làm sao để cho xấu đi? Và từ đấy, u tôi giấu cái gương của chị tôi đi và bắt chị ăn mặc sao cho xấu xí lem luốc. Cái áo, cái quần thì bạc phách, thùng thình. Các đường cong trời ban cho người con gái làm duyên đều biến đi hết. Ở sân đình, mấy thằng lính phụ tá cho viên trung úy Tây Lai, Ben Nack, gãi đầu, gãi tai, nói với sếp của chúng. Thưa trung úy, cái đám kia ạ, toàn là đàn bà con gái. Bẩm, trong đó có lẫn cả Việt Minh, không nên để sót. Thì làm sao? Chúng em khám ạ. Ừ, thì khám. Nhưng vừa vừa phải phải thôi nhé. Đừng để cho chúng kêu la là không được với ông đại úy đâu. Được phép rồi, một tiểu đội cả tây đen, tây trắng, lẫn thằng lính ba ti răng. Bắt tất cả đàn bà con gái ra khám xét. Ghi chú. Ba ti răng, tức là người Việt vào lính Pháp. Hết ghi chú. Bẩm quan lớn, con còn bé ạ. Bẩm quan lớn, con già lão rồi ạ. Một chuẩn úy nói to. Trẻ con hay bà lão cũng khám tốt tuột. Việt Minh ngụy trang khéo lắm. Cứ tốc áo lên, khám vú là rõ tất cả. Đứa nào chưa có vú hay vú quả mướp thì thả ra. Tất cả những đứa vú mẩy đều giữ lại. Họ đều là tráng niên, đều là Việt Minh. Một lính ba ti răng tếu táo. Thế đứa có vú sữa thì sao ạ? Vú có sữa càng tốt chứ sao? Đứa ấy mới là Việt Minh thứ thiệt. Vậy thì đem tra khảo lũ đàn bà Việt Minh này ở đâu ạ? Tùy thích, nơi nào càng kín càng tốt. Đàn bà làng tôi tất cả đều cuống lên. Sắp xảy ra vụ cưỡng hiếp cả làng. Mỗi thằng lính túng một người đàn bà sau khi đã khám vú. Chúng lôi sành sạch họ đi. Tiếng kêu la vang trời. Chỉ riêng viên trung úy không tham dự. Hắn khoanh tay đứng ở thềm đình. May thay, lúc đó ông lý trưởng trông thấy chị Nguyệt của tôi đang bị một tên lính da đen bế đi. Chị tôi giãy giụa và gọi ông Lý. Ông Lý ơi, cứu cháu với! Chả biết chị Nguyệt đã lọt vào mắt ông Lý từ lúc nào. Hay là chỉ khi chị Nguyệt cầu cứu đích danh ông mới nảy ra ý nghĩ biến chị tôi thành bà Lý Năm. Dù sao chăng nữa, hành động lúc bấy giờ của ông Lý cũng được làng xóm khen ngợi. Ông vội vàng chạy sang nhà ông giáo, là nơi viên đại úy Ta Lan, chỉ huy cuộc càn, đang ngồi nói chuyện. Đại úy Ta Lan là một nhà quân sự có học, có nguyên tắc, được ông Lý báo tin. Ta Lan chạy ngay sang sân đình và hét lên. Tất cả dừng lại! Ông rút súng lục bắn chỉ thiên. Ông ta mời lý trưởng và ông giáo đứng bên mình. Ông bắt đám lính vô kỷ luật phải xếp hàng nghiêm chỉnh. Ông cũng mời dân làng tập hợp lại và diễn thuyết. Người Pháp chúng tôi đến đây chỉ cốt đánh đuổi Việt Minh. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những ai chăm chỉ làm ăn và không chống đối lại chúng tôi. Nếu những người lính của tôi có làm điều gì xúc phạm tới các bà, các chị, khi về đồn, tôi sẽ phạt họ thật nặng. Mong các vị kỳ hào, bô lão trong làng hiểu cho những ý định tốt của chính phủ Pháp. Rồi quay sang những người lính của mình, ông ta nói, các chiến hữu của tôi cần phải biết rằng, chúng ta là những chiến binh của nước Pháp văn minh và vinh quang. Chúng ta đem ánh sáng đến cho xứ sở này. Vậy, đối với người dân, chúng ta phải là bạn. Nhưng đối với Việt Minh, kẻ thù của chúng ta quyết không nương tay. Các bạn hãy giải tán, vào làng lục soát từng nhà, quyết không bỏ sót một tên Việt Minh. Trong khi diễn ra bao nhiêu chuyện ngoài đình, tôi vẫn nằm im trong ruộng lúa, thấy yên yên. Tôi bò ra gần mép ruộng, nhìn qua bờ cỏ, thẳng về phía ngôi miếu hoang xa xa. Ngôi miếu cô hồn. Bên trong chỉ có chiếc bệ thờ bằng gạch, trên có pho tượng. Trước cửa miếu có một cây bàng rất xanh tốt, làm chốn nghỉ trưa cho người làm đồng. Miếu làm trên gò. Nơi đây vào đêm mưa phùn, thường thấy ma chơi như những quả bóng xanh lơ bay đi bay lại. Người ta bảo, gò miếu là nơi chôn người chết giặc ngày xưa, xác chết gom lại thành nấm mồ hoang tập thể. Nhiều ma lắm nên miếu rất thiêng. Trẻ chăn trâu chúng tôi tuy nghịch ngợm cũng không dám phá phách. Chẳng thế mà pho tượng làm đã rất lâu vẫn không hề suy xuyển. Tượng nặn bằng đất mà tay chân vẫn không bị gãy, mặt sơn trắng, chỉ bị bạc đi với thời gian, chứ không bị vẽ than nhem nhuốc. Đặc biệt, pho tượng có đôi mắt xếch bằng thủy tinh, nên trông rất dữ tướng, chỉ nhìn vào mắt đã thấy khiếp. Cho nên miếu cô hồn đã bao đời nay vẫn còn đủ cả cửa. Cái ngày đặc biệt ấy, từ ruộng lúa, tôi thấy mấy lần bọn lính Tây dẫn người vào ngôi miếu đó, rồi những tiếng kêu la từ ngôi miếu thoát ra. Tôi nghĩ bụng, chúng nó đưa người vào miếu hoang tra tấn. Ba lần thì phải, cả ba lần đều nghe thấy tiếng người kêu khóc, rồi lại bặt im. Lần cuối cùng, nghe thấy cả tiếng thét, tiếng chửi rủa và một tiếng súng. Tôi tự hỏi, không biết chúng nó bắn ai? Tôi run lên sợ hãi. Tôi nghĩ bụng, lỡ chúng đi ra và nhìn thẳng về phía mình thì sao? Nghĩ vậy nên tôi lại lùi sâu vào giữa ruộng lúa. Nhưng cũng từ lúc ấy, sự tò mò nảy ra trong óc tôi. Tôi không phải là đứa can đảm, nhưng tôi nóng lòng chờ cho bọn giặc rút quân. Tôi rất muốn đẩy cánh cửa miếu, nhìn vào bên trong. Chắc có người chết, nhưng thể nào cũng còn người sống. Không biết người nhà tôi có ai bị bắt vào đó không, hay chỉ bị gia đình. Nghĩ vơ vẩn mãi, tôi lại nghĩ tới chị tôi, thầy U tôi. Đến chiều thì giặc rút. Tôi thấy tiếng xe nổ máy. Tôi trông thấy người chạy về làng. Tôi cũng đứng lên khỏi ruộng lúa. Xong tôi không về làng. Tôi đi về phía miếu cô hồn. Trong cả làng, tôi là người đầu tiên đến miếu sau trận càn. Tôi đứng dưới gốc bàng, nhìn thấy cửa miếu vẫn đóng im ỉm. Tôi lắng tai nghe. Quái lạ, không có tiếng người bên trong. Tôi kêu lên. Cháu đây, thằng An đây, có ai còn sống không? Không thấy tiếng trả lời, tôi liền tiến gần lại. Lúc ấy đã xế chiều, ánh nắng xiên khoai nên lọt qua được tán bàng chiếu đúng vào bậc thềm đậu kín những ruồi. Bước chân của tôi làm ruồi bay vù vù lên không trung để lộ ra cái bậc thềm toàn máu đỏ. Máu từ trong miếu chảy ra. Thằng Tây cuối cùng ra khỏi miếu thật cẩn thận. Khi khép cửa lại, nó dùng một đoạn tre làm cái chốt xuyên qua hai đinh khuy giữ cho cửa khỏi mở. Tôi rút chốt, hai cánh cửa mở tung và một vật nặng ngã ra. Tôi hét to vì vật nặng đó là một cái xác người chết. Mắt tôi trợn tròn vì nền miếu là một ao máu. Lúc trước có xác người dựa vào cửa nên máu chảy ra ít. Nay xác người đổ dọc, cái cửa lại mở nên máu chảy ào ra, chảy qua thềm xuống đến gốc bàng. Tôi hết hồn nhìn vào những xác người bị trói, tất cả đều bị cắt cổ, có cả những đầu người bị cắt rời ra, những cái đầu, những cái xác không đầu, có cả những người bị trói đứng vào cột, cái đầu lâu chưa bị đứt hẳn vẫn còn lủng lẳng treo trước ngực. Có thể cuộc hành lạc của lũ lính sắp sửa xảy ra ở ngoài đình bị ngăn chặn đã làm lũ lính bất mãn, nổi điên nên mới xảy ra vụ thảm sát man rợ đến thế. Tôi hết hồn hết vía, chạy vội ra đường, vừa chạy vừa kêu. Bớ làng nước, Tây nó cắt cổ người ta ở miếu cô hồn. Chạy giữa làng, tôi cũng kêu to như vậy. Về đến nhà mới biết U tôi đã chết, còn thầy tôi cũng không thấy mặt. Nghe lời líu ríu của tôi, chị Nguyệt vội chạy ra miếu cô hồn. Trận càn ấy, Tây đã cắt cổ 15 người làng tôi, trong đó có thầy tôi. Ngay tối hôm ấy, tôi lên cơn sốt đùng đùng. Mỗi ngày, sư cụ vô úy, chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Hầu hết thời gian còn lại, người dành để tham thiền, tụng kinh và đọc sách. có bốn người chúng tôi thì ăn hai bữa, bữa sáng sớm và bữa tối mịt. Thường ngày, bà Vãi Thầm, Sư Độ và chị Nguyệt làm vườn, làm ruộng cho đến sầm tối mới nghỉ. Bà Thầm và chị tôi vội rút rơm, rạ nổi lửa. Đun bằng rơm rạ chín rất nhanh. Mọi hôm cứ đến nhập nhoạng là tôi bắt đầu dọn mâm bát. Cái hôm tôi ra rừng thông, nhớ lại câu chuyện bi thảm trước kia để cho nước mắt trào ra. Mọi người ngạc nhiên vì mãi không thấy mặt tôi. Cả khi Sư Độ lên gác tam quan đánh chuông thu không xong, tôi vẫn cứ biệt tâm. Đến khi ấy, nỗi ngạc nhiên chuyển thành lo ngại. Mọi người bổ nhào đi tìm. Tìm khắp xó xỉnh trong chùa, ngoài vườn đều không thấy. Khi trời nhập nhoạng, chị Nguyệt đã ôm mặt khóc. Mọi người chuẩn bị đèn đi tìm bên ngoài chùa. Đúng lúc ấy, con chó vàng cứ nhìn mọi người mà sủa gâu gâu. Sư Độ nhìn con chó chợt nảy ý kiến. Con chó này đêm vẫn nằm ngủ với chú An ở cối xay lúa. Nó đã quen hơi chú ấy. Cứ theo nó chắc chắn sẽ tìm thấy chú Tiểu. Quả như vậy, con chó như hiểu ý mọi người. Nó lon ton chạy trước dẫn họ ra khu rừng thông. Nó đánh hơi trên mặt đất, rồi dẫn họ đến bụi cỏ ở bìa rừng, nơi tôi đang thiếp ngủ. Sau đó, Sư Độ kể lại với tôi rằng tôi ngủ mê mệt mà vẫn khóc. Tôi khóc cả trong giấc mơ. Có lẽ những hòn cục vón lại trong tim tôi đều được dịp mà trôi ra hết. Sư Độ sờ vào khuôn mặt đầm đìa nước của tôi, sờ cả vào trán rồi kêu to: "Thằng bé nóng như hòn than." Sư bác vội cõng tôi lên lưng về chùa. Tối hôm ấy, tôi không ngủ bên cối xay lúa nữa. Sư cụ bắt tôi phải ngủ cùng buồng với Sư Độ. Tôi cần phải được chăm sóc. Đó là trận ốm nặng đầu tiên của đời tôi. Nó là một bước ngoặt, bởi vì qua nó tôi mới hiểu tôi thực sự là thành viên của ngôi chùa. Cơn sốt kéo dài đến hơn một tuần. Qua đợt ốm, tôi gầy trơ xương. Mọi người giúp tôi dần dần hồi phục. Da thịt tôi dần dần trở lại. Sư bác bảo, da thịt cũ của cậu tiêu hết rồi. Da thịt mới này là của nhà chùa đắp cho. Có lẽ vậy, hình như trước khi vào chùa, tôi phải được lột xác. Tôi buộc phải để lại tất cả tục lụy từ thân xác đến tâm hồn ở ngoài cổng tam quan. Cũng đến ngày ấy, tôi mới hiểu biết cả sư cụ, cả Sư Độ đều là những ông thầy thuốc, nhất là Sư Độ. Ông ta là một thầy lang chỉ dùng lá lẩu. Không hiểu trong cái vóc dáng thô tháp của ông còn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn khác nữa.